Đài Phát thanh Chánh lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sự sống còn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông đối với Âu Châu. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng ngôi nhà chung Âu Châu cần có những cội rễ của nó. Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này khi tiếp kiến tân đại sứ Áo bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Năm vừa qua. Đức Thánh Cha nói với ông Alphonse Claus, tân đại sứ Áo, rằng Ngài đánh giá cao những nỗ lực của nước Áo trong việc bảo vệ thánh giá và tự do tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, việc xây dựng ngôi nhà chung Âu Châu chỉ có thể thành công nếu đặt nền móng trên Kitô giáo và những giá trị của tin mừng. Đề cập đến sự phức tạp của Âu Châu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các nước Âu Châu được mời gọi tái khám phá các cội rễ Kitô trong việc tìm kiếm công ích. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu không chỉ cần có một nền văn hóa Âu Châu mà là một đức tin sống nơi Chúa Kitô và tình thương đối với tha nhân được xây dựng trên lời và cuộc sống của Chúa Kitô cũng như gương của các thánh. Trong bài ngỏ lời với tân đại sứ Áo, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bốn chứng nhân vĩ đại của nước Áo vừa mới được tôn phong chân phước. Ngài ghi nhận rằng nước Áo luôn luôn gần gũi với người kế vị thánh Phêrô. Qua văn hóa, lịch sử và ngay cả trong cuộc sống mỗi ngày, Áo là quốc gia luôn thể hiện một đức tin công giáo sâu xa, như được chứng tỏ qua việc hàng trăm ngàn người đến gặp gỡ Ngài trong chuyến viếng thăm và hành hương tại trung tâm thánh mẫu Mariazell cách đây 4 năm. Nhận định về truyền thống sống chung giữa các nền văn hóa và các tôn giáo tại Áo, về mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo tại nhiều nước Âu Châu, Đức Thánh Cha nói rằng, có một số chính phủ tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng, cũng như muốn tục hóa sứ điệp tin mừng, bằng cách thích nghi nó với văn hóa hiện đại. Chính trong bối cảnh này mà Ngài hoan nghênh việc chính phủ Áo dấn thân bảo vệ thánh giá và thăng tiến tự do tôn giáo, nhờ đó giáo hội mới có thể hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, nhất là xuyên qua công tác giáo dục và bác ái. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chính sách gia đình, một trong những nguyên tắc nền tảng của đời sống nhân bản và trật tự xã hội. Ngài khẳng định rằng gia đình là một trường dạy nhân bản, được xây dựng trên tình yêu hữu tương, sự thủy chung và hợp tác. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ Áo hãy đặc biệt bảo tồn hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Tin Lahore, Pakistan. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan lên án việc đốt hình tượng của Đức Thánh Cha. Được biết, trong cuộc biểu tình hôm 30 tháng Giêng vừa qua, đám đông Hồi giáo khoảng 40.000 người đã đốt hình tượng của Đức Thánh Cha. Những người biểu tình cũng đốt cả thánh giá và hình tượng của ông Shabat Bahati, một người công giáo đang giữ chức bộ trưởng các nhóm thiểu số tại Pakistan. Phản ứng trước hành động này, Đức Cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, các thành phần Hồi giáo cực đoan đã tấn công Đức Thánh Cha và tố cáo Ngài can thiệp vào nội bộ Pakistan. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan rất đau lòng vì họ đã đốt hình tượng của Đức Thánh Cha. Ngài nói rằng, hành động này tạo ra một vết thương đau cho các tín hữu Kitô. Đức Cha Sandanya tuyên bố, chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành động bạo động nào và yêu cầu phải tôn trọng mọi biểu tượng tôn giáo, bất kỳ thuộc tôn giáo nào. Về việc đe dọa bộ trưởng các nhóm thiểu số, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, hiện ông Bahati đang là điểm nhắm của những người cực đoan. Nhân danh mọi tín hữu Kitô tại Pakistan, Đức Cha Sandanya tỏ tình liên đới với bộ trưởng các nhóm thiểu số và tri ân ông vì những nỗ lực của ông trong việc bên vực các nhóm thiểu số. Theo niên giám của tòa thánh, dân số Pakistan có khoảng 162 triệu người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 0,7%. 77% dân số Pakistan theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, 20% theo hệ phái Shiite. Tin Croatia. Các đức giám mục Croatia bày tỏ vui mừng vì chuyến tiến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha và than phiền về những đe dọa đối với gia đình. Trong lá thư mục vụ vừa mới được công bố, các đức giám mục Croatia nói rằng các ngài rất vui mừng vì chuyến tiến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Các vị chú chăn giáo hội từ cựu Cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư này giải thích rằng mục đích chính của chuyến tiến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là để cử hành cuộc gặp gỡ toàn quốc các gia đình Công giáo Croatia. Nhân dịp này, các đức giám mục Croatia khuyến khích các gia đình cầu nguyện và cùng nhau đọc Kinh Thánh. Nhưng các ngài cũng than phiền về những đe dọa đối với các gia đình. Trong thư mục vụ, các đức giám mục Croatia viết rằng, các ngài không thể không nói đến những khó khăn tỏ tường và đau buồn mà gia đình Croatia đang trải qua ngày nay, cũng như những hậu quả đe dọa tương lai của quốc gia. Các vị chú chăn giáo hội tại Croatia ghi nhận rằng, vì thất nghiệp, vì vấn đề nhà ở không được giải quyết, vì những vấn đề xã hội, vì nạn ly dị ngày càng gia tăng, vì nghiện ngập và bạo động trong gia đình, vì khuynh hướng sống thử trước khi kết hôn, cũng như những áp lực nặng nề, chối bỏ và ngay cả tấn công giá trị của hôn nhân và gia đình, cho nên rất nhiều người trẻ đình hoãn việc kết hôn. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Croatia hiện có khoảng 4 triệu rưỡi người, trong số này có đến 89% là người Công giáo. Tin Cairo. Một nhà truyền giáo tại Ai Cập nói rằng, những người biểu tình đòi hỏi dân chủ chứ không phải một quốc gia Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Luciano Verdosia, một nhà truyền giáo người Ý đang làm việc trong một khu phố nghèo tại thủ đô Cairo, khẳng định rằng, những người biểu tình chống chính phủ quan tâm đến những cải tổ dân chủ hơn là thiết lập một quốc gia Hồi giáo. Nhà truyền giáo này giải thích rằng, nói chung, bầu khí biểu tình vui như một lễ hội. Ngài nói rằng ngài chưa thấy có hành vi cuồng tín nào trong các cuộc biểu tình. Cha Verdosia cho biết, những người trẻ mà ngài đã có dịp nói chuyện với, nói rằng, họ muốn một chế độ dân chủ chứ không phải là một chính phủ Hồi giáo. Cha nhìn nhận rằng chính giới trẻ đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình chứ không phải tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Nhà truyền giáo này cảnh báo rằng, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, bởi vì tổ chức huynh đệ Hồi giáo là một phong trào quy tụ nhiều thành phần khác nhau. Có người chủ trương bạo động, có người ôn hòa, có người tìm kiếm đối thoại, có người chỉ muốn đối đầu. Được thành lập năm 1929, tổ chức huynh đệ Hồi giáo có chủ trương phục hồi quốc gia Hồi giáo, vốn đã chấm dứt cùng với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman, áp đặt luật Hồi giáo Sharia và liên kết các quốc gia Hồi giáo. Tin Algeria. Các đức giám mục Bắc Phi nói rằng các biến chuyển tại Tunisia và Ai Cập là một đòi hỏi tự do và phẩm giá. Kết thúc hội nghị thường niên tại thủ đô Algeria, chiều thứ Tư vừa qua, các đức giám mục Bắc Phi tuyên bố rằng các biến cố đang làm rung chuyển Tunisia và Ai Cập là một đòi hỏi tự do và phẩm giá. Trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị, các nhà lãnh đạo các giáo hội tại Tunisia, Maroc, Libya và Algeria khẳng định rằng các biến cố đang diễn ra tại Tunisia và Ai Cập cho thấy các thế hệ trẻ trong vùng đòi hỏi rằng họ phải được nhìn nhận như những người công dân và là những người công dân có trách nhiệm. Tuyên ngôn của các đức giám mục Bắc Phi cũng bày tỏ quan ngại về hoàn cảnh thường rất bi thảm của các di dân lậu tìm đường sang Âu Châu trong những điều kiện nguy hiểm. Các đức giám mục Bắc Phi chăm sóc mục vụ cho khoảng 200.000 tín hữu Công giáo rải rác trong 4 giáo phận. Trong số này, chỉ riêng tại Libya có đến 150.000 người Công giáo ngoại quốc. Theo dự trù, phiên khoáng đại thường niên lần tới của các đức giám mục Bắc Phi sẽ diễn ra tại Tunis, Tunisia, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11 năm nay. Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn giáo hội tại Bắc Phi cũng đề cập đến các quan hệ với người Hồi giáo tại các nước này. Theo các đức giám mục Bắc Phi, các công dân tại các nước này có những mối dây thân hữu tốt đẹp và ngày càng có nhiều dịp để các mối dây thân hữu này được củng cố. Các ngài nhấn mạnh rằng, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô vẫn có thể đối thoại với nhau. Tuyên ngôn của các đức giám mục Bắc Phi không đề cập đến các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Ngoài ra, các đức giám mục Bắc Phi cũng lo ngại về tình trạng thiếu linh mục, tu sĩ nam nữ gốc Ả Rập, cũng như những khó khăn trong việc xin chiếu kháng nhập cảnh đối với các nhà thừa sai ngoại quốc. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Bắc Phi đã đến thăm tu viện Tiberin, cách Angers khoảng 100 cây số về hướng nam. Đây là nơi mà năm 1996 có 7 tu sĩ đã bị những người Hồi giáo cực đoan bắt cóc và sát hại. Hôm thứ Tư vừa qua, các vị cũng đã tham dự nghi thức thánh hiến vương cung thánh đường Đức Bà Phi Châu tại Tunis. Tin Bangkok. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Myanmar không mấy lạc quan về quốc hội mới. Sau 22 năm dưới chế độ quân phiệt, nay Myanmar đã có một quốc hội mới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này không tỏ ra lạc quan về tương lai của đất nước. Một linh mục công giáo xin được giấu tên, nói với hãng thông tấn UK News rằng, bao lâu những kẻ cầm quyền chỉ biết đến quyền lợi của họ và phe nhóm của họ mà không biết hy sinh cho đại đa số dân nghèo trong nước, thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình và công lý tại Myanmar. Linh mục này cho rằng sẽ chẳng có thay đổi lớn nào, ngay cả khi chính quyền nói rằng họ đang đưa đất nước tiến tới dân chủ và từ bỏ chế độ quân phiệt. Theo vị linh mục này, trong quốc hội mới, chỉ có một sự thay đổi duy nhất là họ sử dụng 2 chữ dân chủ. Một thanh niên Kitô 24 tuổi nói với hãng thông tấn UK News rằng, đa số giới trẻ không quan tâm đến quốc hội mới, bởi vì những người già thường nói, cũng vẫn là chuyện cũ, bởi vì cũng vẫn những con người đó đang cai trị đất nước. Người thanh niên Kitô này nói rằng, đa số giới trẻ đang phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên kể từ 22 năm nay, Quốc hội Myanmar nhóm những phiên họp đầu tiên. Hàng trăm dân biểu đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 7 tháng 11 vừa qua đã nhóm họp tại Hạ viện và Thượng viện. Quốc hội do Đảng Liên đới và Phát triển của chế độ quân phiệt lãnh đạo chiếm đến 79% số ghế trong một cuộc bầu cử mà cả người dân trong nước lẫn các quan sát viên ngoại quốc đều cho là không công bình. Hiến pháp do chế độ quân phiệt biên soạn năm 2009 quy định rằng 25% số ghế trong quốc hội phải thuộc về quân đội. Đảng đối lập chính là Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã không được phép ra tranh cử. Đảng này đã thắng cử trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng chính quyền quân phiệt không chịu chuyển giao quyền hành. Tưởng cũng nên nhắc lại, chế độ quân phiệt đã được thiết lập tại Myanmar từ năm 1962. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Lục Tân yêu cầu người công giáo không nên treo lẫn lộn các biểu tượng của các tôn giáo khác nhau. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, Hội đồng giám mục Phi Lục Tân đã lên tiếng cảnh cáo người công giáo về thái độ mà các ngài gọi là ăn chắc với các tôn giáo. Đức ông Pedro Quintorio, giám đốc phòng báo chí của Hội đồng giám mục Phi Lục Tân, nói rằng một trong những thái độ ăn chắc này là trưng bày trong nhà cả hình ảnh của Santonio, tức Chúa Giêsu hài đồng, lẫn Đức Phật Thích Ca. Đức ông phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Phi Lục Tân nói: nếu bạn muốn là một tín hữu Kitô, thì hãy là một tín hữu Kitô, đừng là một người công giáo với não trạng ăn chắc. Bởi vì điều đó có nghĩa là bạn không tin Chúa Kitô. Đức ông Quintorio cho biết, thái độ chiếc trung hổ lốn này thường thấy trong dịp đầu năm âm lịch. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự sống còn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông đối với Âu Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai, 31 tháng Giêng vừa qua, các vị Bộ trưởng Ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu đã không thỏa thuận được với nhau để đưa ra một tuyên ngôn chung về việc bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Một trong những điểm gây chia rẽ giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Liên Âu chính là không nhắc đến các vụ tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Dự thảo tuyên ngôn do cao ủy của Liên Âu bên cạnh các bộ ngoại giao các nước Liên Âu là bà Catherine Ashton biên soạn. Trước khi diễn ra phiên họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu, bản dự thảo tuyên ngôn đã được 27 đại sứ Liên Âu thông qua. Một trong những nhà ngoại giao rất tích cực trong việc thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới là Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini. Nói rằng, Âu Châu sẽ đánh mất sự khả tín của mình, bởi vì một tuyên ngôn về bạo động chống các nhóm tôn giáo thiểu số lại không dám nhắc đến dù chỉ một lần từ Kitô. Với sự ủng hộ của Pháp và Ba Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Ý đã cố gắng đưa vào tuyên ngôn một đoạn nói về những vụ tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Nhưng những cố gắng tu chính của Bộ trưởng Ngoại giao Ý đã gặp nhiều chống đối từ phía Anh Quốc và một số nước Bắc Âu, nhất là Thụy Điển, bởi vì các nước này cho rằng nhắc đến các cuộc bạo động chống Kitô giáo trong bản tuyên ngôn sẽ tạo ra một cuộc xung đột giữa các nền văn minh. Tụ trung, chính vì không đá động đến các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô mà bản tuyên ngôn về việc bình vực tự do tôn giáo trên thế giới của Liên Âu đã không được các bộ trưởng ngoại giao của khối thông qua. Đã có nhiều phản ứng về việc bản tuyên ngôn nói trên không được thông qua. Riêng đức cha Anthony Odo, giám mục Alep thuộc nghi lễ Kande tại Syria, khẳng định rằng nếu các tín hữu Kitô tại Trung Đông biến mất thì Tây phương cũng sẽ đánh mất những cội rễ của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix hôm 3 tháng 2 vừa qua, đức cha Odo nói rằng Liên Âu cần phải lên tiếng với các nước Trung Đông đang trải qua bất ổn. Theo ngài, chỉ cần đọc lại lịch sử về mối quan hệ giữa Âu Châu và Trung Đông, về truyền thống trao đổi xung quanh châu thổ Địa Trung Hải để thấy rằng Âu Châu cần phải lên tiếng. Đức giám mục Alep nói rằng, hơn bao giờ hết, sự đóng góp của Âu Châu luôn được người Đông Phương mong đợi. Và theo vị giám mục này, Âu Châu có thể đóng góp vào việc chuyển hóa các não trạng tại Đông Phương. Đức cha Odo nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông vào tháng 10 năm ngoái. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lấy lại ý niệm về thế tục tích cực do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề ra. Theo Đức Cha Odo, ý niệm thế tục tích cực này không thể áp dụng cho Cận Đông, bởi vì nó gợi lên một cái nhìn tách biệt giữa chính trị và tôn giáo. Nhưng trong văn hóa Ả Rập và Hồi giáo, đây là điều không thể chấp nhận được. Đức cha Odo cho biết, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, thay vì ý niệm thế tục tích cực, các nghị phụ nhấn đến công dân tính, sự bình đẳng trước niềm tin tôn giáo và nghĩa vụ của nhà nước phải phục vụ mọi người. Các nghị phụ cũng khai thác ý niệm về phẩm giá con người. Đây vốn là điều được văn hóa Ả Rập, Hồi giáo đón nhận. Và đây cũng chính là điều mà Âu Châu có thể giúp quảng bá tại Đông Phương. Về ảnh hưởng của việc các tín hữu Kitô biến mất khỏi Đông Phương, Đức cha Âu Đô nói rằng, các tín hữu Kitô là thành phần quan trọng của lịch sử các nước Trung Đông. Họ đã có mặt tại đây từ 2000 năm qua. Cùng với người Hồi giáo, họ đã biết xây dựng những xã hội đặt nền tảng trên sự tôn trọng hộ tương. Do đó thật là đáng tiếc đối với Iraq cũng như các nước khác trong vùng, nếu các tín hữu Kitô Ả Rập biến mất khỏi vùng này. Theo Đức Giám mục Aleph, văn hóa Ả Rập cũng là văn hóa Kitô giáo. Đối với người Hồi giáo, các tín hữu Kitô đã luôn là một chiếc cầu nối về văn hóa, nhờ sự cởi mở, cộng tác dịch thuật nền triết lý Hy Lạp. Vào thời văn nghệ phục hưng, chính các tín hữu Kitô Ả Rập là những người đã nhào nặn từ Ả Rập tính, nhờ đó cho phép giải thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Thổ. Khước từ sự đóng góp phong phú này sẽ là điều vô cùng tai hại, không những cho các tín hữu Kitô mà còn cho chính Hồi giáo nữa, bởi vì tôn giáo này đang làm mồi cho các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Chỉ cần nhìn vào các cuộc bạo động diễn ra giữa hai hệ phái Sunni và Shiite để thấy rõ điều đó. Riêng đối với một Tây phương ngày càng bị tục hóa, sự biến mất của các tín hữu Kitô tại Trung Đông cũng là một tai hại lớn lao, bởi vì Tây phương sẽ đánh mất chính những cội rễ lịch sử và địa lý của mình. Do đó, theo Đức cha Âu Đô, cần phải bảo vệ nền văn hóa của tôn trọng và đối thoại này. Đức cha Âu Đô nói đến kinh nghiệm bản thân của ngài tại Syria. Ngài cho biết, tại nước này, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô đã có một truyền thống lâu dài về sống chung với nhau. Ngày 1 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình, ngài đã mời đại giáo trưởng Hồi giáo Syria đến nhà thờ chính thống giáo tại Aleppo. Được hỏi liệu các tín hữu Kitô có thể biến mất khỏi Trung Đông không, Đức cha Âu Đô nói, nếu bạo động tiếp diễn, nếu không đặt ra những giới hạn cho một số khuynh hướng cực đoan của Hồi giáo, thì đây là điều đáng lo ngại. Khả năng kháng cự của chúng tôi có giới hạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn tìm gặp ngôi trường lý tưởng, nơi thánh gia đình Nazareth, những suy tư của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về nền giáo dục lý tưởng. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã chia sẻ những suy tư của mình về nền giáo dục lý tưởng như sau. Thư mục vụ Giáng sinh năm 2010 của giám mục Giáo phận Vinh viết rằng, bối cảnh tranh tối tranh sáng, trộn lẫn giá trị và phi giá trị của xã hội Việt Nam ở thời mở cửa, làm cho việc đào tạo con người trở thành một công tác vô cùng khó khăn. Người xưa nói, dạy chữ để dạy người. Nhưng nhà trường ở Việt Nam hôm nay, dạy chữ thiếu chất lượng, mà dạy cách làm người càng tệ hơn. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mại dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Một số người cho rằng khủng hoảng sâu thẳm nhất trong nền giáo dục hiện nay là khủng hoảng về mặt đạo đức và triết lý giáo dục. Vì vậy, giáo hội đề cao vai trò của giáo dân và nhấn mạnh đến sứ vụ của gia đình trong việc đào tạo giới trẻ. Điều rất đáng mong ước là khi dạy con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong liêm chính và chân thật, thì mỗi gia đình công giáo trở nên trung tâm các giá trị và đức tính nhân bản, một trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Trích số 4 của thư Mục vụ Giáng sinh năm 2010 của Đức Giám mục Giáo Phận Vinh. Một trong những lo âu hàng đầu hiện nay của các bậc cha mẹ là lo chạy trường cho con. Làm sao tìm được trường tốt để con cái được học giỏi, được rèn luyện đạo đức, tránh khỏi các tệ nạn xã hội. Lễ Thánh Gia đình Nazareth. Giáo hội giới thiệu với chúng ta ngôi trường lý tưởng, một mô hình đào tạo thành công, đó là Thánh Gia. Tấm gương giáo dục giá trị ở khía cạnh tâm linh, tâm lý và tình cảm sống. Thánh Gia đã trở thành ngôi trường kiểu mẫu giúp phát triển con người toàn diện về thân xác, trí tuệ và đạo đức. Nổi bật nhất là Thánh Giuse, vai trò người cha trong giáo dục con cái. Thánh Giuse, người thầm lặng, ít nói, tận tụy làm việc. Đây là một điểm tâm lý hết sức cần thiết của phụ huynh, đặc biệt của các người cha trong vai trò giáo dục. Vai trò người cha thật quan trọng, kiến tạo hạnh phúc đầm ấm cho mỗi gia đình công giáo. Gia đình Nazareth có Thánh Giuse làm gia trưởng. Dù Đức Maria và Chúa Giêsu là những con người cao quý hơn Thánh Giuse, nhưng Thiên Chúa đã đặt hai ngài dưới quyền Thánh Giuse. Khi Thiên Chúa muốn nói điều gì với gia đình này, thì ngài nói với Thánh Giuse, và hai ngài vâng lời Thánh Giuse như vâng lời Thiên Chúa. Thánh Kinh đã ghi nhận vai trò độc đáo của vị gia trưởng Giuse khi đương đầu với phong ba xảy đến cho gia đình. Với tư cách là chủ, Thánh Giuse hết sức cực nhọc vất vả vì gia đình của mình. Từ khi nhận Maria về nhà, khó khăn cứ dồn dập xảy tới. Đang bình yên thì có lệnh phải đưa Maria đang mang thai đến thời sinh nở từ Nazareth xứ Galilee đến Bethlehem xứ Giu-đê theo lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Augusto. Cuộc hành trình mà theo đường chiêm bay đã dài tới 120 cây số và phải đi bằng phương tiện rất thô sơ của những người nghèo thời đó là một con lừa. Rồi một đêm đông giá lạnh, Maria sinh hạ con trẻ Giêsu trong một chuồng bò lừa. Là chủ gia đình, Giuse phải đau lòng lắm. Con trẻ mới sinh chưa được bao lâu thì lại có lệnh của thiên thần phải đưa cả hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Chỉ thẳng đường chiêm bay từ Bethlehem tới biên giới Ai Cập thôi đã phải là 100 cây số. Hành trình chạy trốn lần này quá đổi gian lao. Ở nơi đất khách quê người, Giuse làm việc cực lực để nuôi sống gia đình. Khi tạm ổn định thì có lệnh đưa cả nhà về Nazareth. Tại đây, Giuse làm việc miệt mài và tận tụy giáo dục con trẻ Giêsu nên người. Tất cả những khó nhọc vất vả ấy đòi hỏi Giuse phải có rất nhiều tình yêu và nhiều đức tính mới có thể vượt qua một cách tốt đẹp. Ngài thật là một người đàn ông cao cả và là một người chủ gia đình rất gương mẫu. Thiết tưởng bất kỳ người chủ gia đình nào bắt chước Giuse cũng sẽ làm cho gia đình mình yên vui, hạnh phúc. Thường thì hạnh phúc và sự êm ấm trong gia đình tùy thuộc vào người chồng nhiều hơn. Thánh Phaolô khuyên rằng, người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Muốn vợ phục tùng, người chồng cần phải đối xử độ lượng, không cay nghiệt với vợ, biết thông cảm, hy sinh thường xuyên giúp đỡ vợ trong mọi việc, nỗ lực bao bọc che chở vợ mình trong mọi hoàn cảnh. Người vợ có cảm thấy được chồng yêu thương, có cảm phục chồng vì tính quảng đại, cao thượng, bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ nhặt. Bỏ qua mọi lầm lỗi nhỏ nhặt thì mới dễ dàng phục tùng chồng. Tâm lý chung của mọi phụ nữ là dễ yêu thương những người mà mình nể phục. Làm sao người phụ nữ có thể yêu thương một người mà mình khinh thường vì thấy không có gì đáng nể phục? Do đó, để gia đình hạnh phúc, yếu tố rất quan trọng mà người chủ gia đình phải có là lòng độ lượng, bao dung và tình yêu hy sinh. Có thể nói bản lĩnh, cách hành xử cao thượng và sự quảng đại trong yêu thương của người đàn ông là nền tảng và là yếu tố đầu tiên cần thiết cho hạnh phúc của cả gia đình. Thiếu nó, gia đình khó có hạnh phúc. Thánh gia đình Nazareth rất dễ có hạnh phúc, một phần lớn là vì Thánh Giuse, người chủ gia đình, có rất nhiều đức tính đáng để Maria kính phục. Phần đông con cái, nhất là con trai, ít muốn nghe cha mẹ nói nhiều, ngược lại muốn nhìn thấy cha mẹ, đặc biệt cha mình, làm nhiều. Theo tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt, Thánh Giuse đã áp dụng tâm lý này một cách hết sức hiệu quả. Phần đông, phụ huynh mỗi khi nói với con đều nói nhiều và nói dai, lặp đi lặp lại một vấn đề với quan niệm cho rằng nói nhiều thì sẽ thấm, theo kiểu mưa lâu thấm đất, sẽ lọt vào lỗ tai. Nhưng đây là phản ảnh tâm lý tiêu cực, vì hình ảnh nói nhiều của người mẹ hay người cha sẽ chỉ đưa đến một người con ưa nói nhiều và thích nói sau này. Qua cách thức nói năng với con mình, Thánh Giuse và mẹ Maria đã để lại cho phụ huynh một bài học tâm lý rất quý báu. Đó là cả hai đều nói ít và làm nhiều. Và kết quả là chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này cũng phản ảnh tâm lý ấy. Sống ẩn dật 30 năm trong nhà Nazareth và chỉ công khai rao giảng tin mừng có 3 năm. Thánh Giuse tuy không học về tâm lý, nhưng Ngài hiểu được ứng dụng của tâm lý về giá trị của lời nói. Đó là giá trị của lời nói người cha mạnh bằng 5 lần giá trị lời nói của người mẹ. Có lẽ chính vì thế mà Ngài thường yên lặng, chỉ nói khi cần phải nói. Trong trường hợp không nói, chắc chắn là Ngài đứng sau để hỗ trợ và khuyến khích mẹ Maria. Thánh Kinh đã ghi nhận rất ít những câu nói của Thánh Giuse và mẹ Maria nói với Chúa Giêsu. Nhưng mỗi khi ghi lại, chúng ta đều thấy mẹ Maria biểu lộ cách nói của mình qua hình ảnh một người mẹ nhẹ nhàng, từ tốn và hiểu biết. Biến cố là con là một thí dụ. Trước những khó khăn cực nhọc của hai ông bà suốt mấy ngày đường đau khổ tìm con, khi gặp mặt, mẹ Maria chỉ nói có một câu: "Này con, sao con làm chuyện này cho cha mẹ? Này cha con và mẹ đau khổ tìm con." Phúc âm từ Thánh Luca chương 2 câu 48. Cả mẹ Maria và Thánh Giuse đều tỏ ra rất bình tĩnh và biết tự kiềm hãm. Vẫn biết việc làm của trẻ Giêsu lúc đó là không đúng với mình và làm bực mình, nhưng cả hai đều đã làm được công việc giáo dục hết sức cần thiết, đó là kìm hãm được những bức xúc và khó chịu của mình. Trong đời sống giáo dục, rất nhiều lần phụ huynh phạm phải lỗi lầm to lớn này là nhân danh giáo dục, nhân danh tình yêu để la mắng, chửi bới hoặc đánh đập con cháu cho thỏa cái nóng nảy và cái tôi ích kỷ của mình. Về điểm này, Thánh Kinh đã nhắc nhở chúng ta, đừng sửa phạt khi nóng giận. Là cha mẹ, chúng ta nhiều khi đã hành động vì nóng giận, vì bực tức, hơn là vì giáo dục. Do đó, thái độ bình tĩnh của mẹ Maria và Thánh Giuse là một bài học cho phụ huynh. Đặng Thế Dũng tạm ngưng chuyện tử tế nơi đây. Thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về nền giáo dục lý tưởng được gặp thấy nơi Thánh Gia Đình Nazareth.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau văn bản chương 4 câu 4 đến câu 6 thư gửi tín hữu Galat và chương 1 phúc âm Thánh Matthew, chương 1 phúc âm Thánh Luca là văn bản thứ 3 trong Tân Ước đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Trong trình thuật truyền tin, sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria: "Và này đây, tôn nương sẽ thụ thai và sinh một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, Đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Trong văn bản chương 1 phúc âm Thánh Luca, Đức Maria được chào kính như là mẹ của Con Thiên Chúa, hay trong hình thái Mithras, nghĩa là quy chiếu về cựu ước, thì là lều mới, hòm bia mới, hay với lời tuyên xưng rõ ràng từ phía bà Elizabeth là mẹ của Chúa tôi. Trước hết, Đức Maria là lều mới. Theo ý kiến của nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, chương 1 câu 35 phúc âm Thánh Luca có nhiều yếu tố song song với các câu 34 và 35, sách xuất hành như sau. Luca 1:35, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương. Trên tôn nương sẽ trải bóng của người quyền năng của Đấng Tối Cao. Vì thế, Đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, Con của Thiên Chúa. Xuất hành chương 40 câu 34 và 35. Khi đó đám mây bao phủ lều hội ngộ. Ông Mô-xê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang của Gia-vê đầy tràn nhà tạm. Nói cách khác, Thánh Thần là quyền năng của Đấng Tối Cao ngự xuống bao phủ Đức Maria với bóng của Ngài. Vì thế cung lòng người sẽ ban sự sống cho một Đấng, sẽ được gọi là Thánh, Con của Thiên Chúa. Đám mây, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, bao phủ rập bóng lều hội ngộ. Vì thế nhà tạm được tràn đầy vinh quang của Thiên Chúa. Sức mạnh của sự song song là ở đó, cũng như đám mây bao trùm lều hội ngộ, có nghĩa là bên trong nhà tạm được tràn đầy vinh quang của Gia-vê, quyền năng của Thánh Thần ngự xuống và phủ bóng Đức Maria, khiến cho cung lòng người tràn đầy sự hiện diện của Đấng sẽ là Thánh, Con của Thiên Chúa. Điểm gặp gỡ giữa hai văn bản như đã nêu trên đây là sự tương đồng giữa một đàng là vinh quang của Gia-vê và đàng khác là tên gọi Thánh, Con của Thiên Chúa. Nói cách khác, con trẻ sẽ được sinh ra từ Đức Maria, sẽ có bản tính thiên linh. Vì thế các tước hiệu Thánh và Con Thiên Chúa phải được hiểu trong nghĩa tràn đầy của chúng. Sau khi so sánh hai văn bản, học giả Lione kết luận rằng, trong quá khứ, sự hiện diện của Thiên Chúa trên nhà tạm khiến cho nhà tạm được tràn đầy vinh quang, đến độ cấm ông Mô-xê không được vào, rồi ở trong đền thờ Jerusalem, hay một cách chính xác hơn, ở trong nơi cực thánh, sự hiện diện đó sau cùng thánh hóa đền thờ, biểu tượng của kỷ nguyên cứu thế. Và này đây, thiên thần Gabriel báo cho Đức Maria biết rằng nó đang được hiện thực trong cung lòng của người, bằng cách biến cung lòng ấy trở thành cung thánh, trở thành nơi cực thánh sống động. Sự hiện diện đó ngay từ thời thơ ấu, Đức Maria đã học tôn kính trong một nơi duy nhất của trái đất, nơi chỉ có vị thượng tế mới được vào một lần trong năm, trong ngày lễ xá tội. Thì hôm nay, thiên thần Gabriel dạy cho biết rằng, từ nay trở đi sẽ được tôn thờ ngay trong lòng mẹ. Điểm thứ hai, Đức Maria là hòm bia mới. Trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth xem ra theo lược đồ trình thuật vua David rước hòm bia giao ước từ Ba La Juda về Jerusalem như kể trong chương 6 câu 2 đến 16 sách Samuel 2. Các nhà chú giải thường ghi nhận các điểm song song giữa hai văn bản như sau. Thứ nhất, chuyến viếng thăm của Đức Maria và việc di chuyển hòm bia giao ước đều có bối cảnh địa lý là vùng Judea. Vua David trỗi dậy và cùng với toàn dân đang ở với vua đi tới Ba-la Juda để đưa hòm bia Thiên Chúa lên. Trong những ngày đó, Đức Maria trỗi dậy, vội vã lên đường đến miền núi và một thành của chi tộc Juda. Thứ hai, trong cả hai trình thuật đều có sự biểu lộ niềm vui. Niềm vui của vua David và toàn dân, niềm vui của Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước Gia-vê với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ chắc bá, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, trũng trẻ, thanh la. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom vào thành David trong niềm hân hoan. Vua David nhảy múa quay cuồng hết sức mình trước Gia-vê. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng người chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng động từ Hy Lạp, skirtao, nhảy lên vì vui sướng, nhảy mừng, được bản dịch Hy Lạp của Symmachus dùng cho văn bản chương 6 sách Samuel 2 và được dùng 3 lần trong bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 để diễn tả nỗi vui sướng trước Gia-vê Thiên Chúa là đấng cứu độ và giải thoát. Thánh Luca dùng cùng từ này cho niềm vui cứu thế của các phúc thật. Trong ngày đó, các con hãy vui sướng nhảy mừng, vì phần thưởng của các con ở trên trời thật lớn lao. Vua David cùng dân chúng cũng như bà Elizabeth đã kêu lên vì vui mừng. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Gia-vê lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần kêu lớn tiếng rằng. Động từ anaphoneo, thánh Luca dùng ở đây, đã chỉ được bản 70 dùng cho các tung hô trong lễ nghi phụng vụ, đặc biệt là các tung hô kèm theo việc rước hòm bia giao ước. Thần học gia Max Thurian bình luận thái độ nói trên của bà Elizabeth như sau. Như vậy, bà Elizabeth bị đánh động bởi lời chào của Đức Maria, cảm thấy đứa bé trong lòng mình nhảy mừng, được tràn đầy thánh thần bất thình lình, bà cảm thấy mình đứng trước sự hiện diện của chính Gia-vê. Bà làm vang lên trước Đức Maria là đấng đang mang con Thiên Chúa, lời tung hô tươi vui và lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Bà đã trông thấy nơi Đức Maria đấng mang theo sự hiện diện thánh thiện, nên không thể kiềm chế được tiếng kêu lớn của sự xuất thần diễn tả đặc tính sự xuất hiện của hòm bia là nơi hiện diện của Gia-vê. Nói cách khác, tiếng tung hô thánh thiêng mà dân chúng đã lớn tiếng kêu lên trước hòm bia, giờ đây là tiếng kêu của bà Elizabeth được thần khí soi sáng, biết mình đang đứng trước hòm bia mới là Đức Maria, mang trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi biết văn thể Mithras này của trình thuật, việc kêu lớn tiếng của bà Elizabeth là một kiểu nói quy ước hơn là sự kiện thật sự xảy ra. Đó là kiểu hành văn thánh sử Luca dùng để minh nhiên chiều kích thần học của cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ. Sự hiện diện của hòm bia thánh tại nhà ông Obed-Edom và sự hiện diện của Đức Maria trong nhà ông Zacharia là lý do của phúc lành. Gia-vê chúc phúc cho Obed-Edom và cả gia đình ông vì hòm bia của Thiên Chúa. Vừa khi bà Elizabeth nghe lời chào của Đức Maria, con trẻ nhảy mừng trong lòng, bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần. Một nỗi sợ hãi tôn giáo xâm chiếm vua David cũng như bà Elizabeth. Làm sao hòm bia của Gia-vê lại có thể đến nhà tôi được? Bà Elizabeth kêu lên, làm sao mẹ của Chúa tôi lại đến thăm tôi? Chúng ta nhận ra ngay sự song song giữa hòm bia của Gia-vê và mẹ của Chúa tôi. dưới việc chuyển đổi vị thế ấy, người ta trực giác ra ngay rằng Đức Maria là hòm bia của Chúa. Đứng trước hòm bia mới, cũng như trước hòm bia cũ, tự nhiên chúng ta cảm nhận được sự bất xứng của mình và ý nghĩa việc tôn trọng đối với sự thánh thiêng. Hòm bia của Gia-vê dừng lại nhà của ông Obed-Edom 3 tháng, trong khi Đức Maria ở lại nhà bà Elizabeth khoảng 3 tháng. Khi thêm trạng từ khoảng vào đây, xem ra Thánh sử Luca có ý báo cho chúng ta biết người không rời xa quá đối với mô thức văn chương của văn bản sách Samuel 2, chương 6, câu 11. Có lẽ Thánh sử biết chính xác thời gian Đức Maria lưu lại nhà bà Elizabeth, nhưng vì tiếp tục bắt chước văn bản gốc Cựu Ước, Thánh sử muốn thứ tự thời gian các sự kiện phải tùy thuộc chủ ý giáo lý. Và chủ ý đó như thế này. Đối với Đức Giê-xu ngự trong cung lòng, Đức Maria là hòm bia của giao ước mới. Học giả René Laurentin bình luận về chủ ý này như sau. Từ khoảng khiến chúng ta tiếp nhận được một cách sống động sự tôn trọng của Thánh sử Luca đối với các dữ kiện lịch sử. Chắc chắn Thánh sử đã tính chắn, và người tỉ mỉ báo cho chúng ta biết như vậy. Đó là kiểu hành văn, chứ thánh nhân không bịa đặt ra.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 3 Tết, Giáo hội Việt Nam mời gọi tín hữu cầu xin Chúa Thánh hóa công ăn việc làm. Khi nói đến công ăn việc làm, thì lại liên quan đến vấn đề của cải. Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo cho chúng ta sự tương quan giữa của cải và mạng sống ở đời, khi Ngài đưa ra dụ ngôn về người phú hộ chạy dột. Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng. Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sống sẵn đó sẽ về tay ai? Người phú hộ bị Chúa Giê-xu cho là dại dột ngu ngốc. Không phải vì ông ta tham lam, cũng không phải vì những tính toán quản lý trên khối tài sản mà ông ta có, cũng không phải vì ý muốn thụ hưởng những tiện ích do vật chất đem lại. Ông ta bị coi là dại dột ngu ngốc, vì đã không tính đến một yếu tố căn bản, đó là sự chết. kết luận về câu chuyện dụ ngôn trên, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta giáo lý tuyệt vời này. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Như thế, của cải vật chất tự nó không hề bị coi là xấu xa, mà trái lại còn có thể là một thực tại tốt lành. Của cải chỉ trở nên không tốt khi vì chiếm hữu nó mà người ta từ chối chương trình của Thiên Chúa về họ. Những ngày đầu năm, chúng ta cũng thường hay chúc cho nhau ăn nên làm ra, buôn may bán đắt. Đó là lẽ thường tình và là mong muốn của mọi người. Ai lại bỏ ra công sức mà không mong muốn thâu về những kết quả mỹ mãn? Ai lại đi buôn mà không muốn có lời? Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những công việc và cố gắng của chúng ta trong công ăn việc làm. Thiên Chúa cũng muốn cho mỗi gia đình của chúng ta ngày càng sung túc và giàu có quyền hưởng dụng những tặng vật trên mặt đất này. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thái độ của chúng ta đứng trước những của cải vật chất. Đừng để cho những thứ ấy chi phối hoàn toàn cuộc sống của chúng ta, đến độ chúng ta không còn nhìn thấy chương trình của Thiên Chúa trên đời mình nữa. Hay nói cách khác, chính thái độ làm giàu trước mặt Thiên Chúa là điều quan trọng hơn cả đối với tín hữu Chúa Kitô. Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta một chương trình của Ngài trong ngày đầu năm mới này. Mỗi người sẽ lãnh nhận một cách khác nhau tùy theo ơn được kêu gọi. Có người Chúa trao cho 5 nén bạc, người khác thì 3, kẻ khác nữa chỉ có 1. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cuối năm chúng ta sẽ làm gì, sẽ đạt được gì với chương trình của Chúa. Đừng vùi chôn chương trình của Chúa đang khởi sự nơi chúng ta trong những ngày đầu năm mới này. Thái độ lẩn tránh, rút lui, thu mình lại trước chương trình của Chúa là thái độ mà Chúa lên án và luận tội. Hãy nỗ lực cố gắng phát triển chương trình của Chúa và tin tưởng phó thác vào quyền năng của Ngài. Chúa chỉ ban ơn khi chúng ta đã cố gắng hết sức mình cộng tác với chương trình của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 3 Tết, ngày lễ cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh của Chúa đã luôn nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho mỗi người một chương trình khác nhau. Nhưng chúng ta cũng xin ơn Chúa và cộng tác với Chúa để làm phát triển chương trình mà Chúa đã trao vào tay của chúng ta. Lạy Chúa, đôi lúc trong cuộc sống, chúng con chưa nỗ lực cộng tác với Chúa, nhưng chúng con lại hay kêu trách Chúa khi so sánh mình với người khác. Đôi lúc chúng con biến nhát, nhưng lại ưa đòi phép lạ. Đôi lúc chúng con không xứng đáng để Chúa trao những nén bạc lớn vì thái độ thiếu nhiệt thành của chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa và xin Chúa nâng đỡ chúng con. Xin ban cho chúng con có công ăn việc làm ổn định, đời sống an bình vui tươi. Amen.
Tháng ngày dương gian, đời con như phiên chợ đời, biết bao hao mòn, từng giờ tìm chút niềm vui, mong cuộc đời trôi cho con về bên an vui, nhưng chỉ là mơ, đau thương. Chúa, chỉ nơi Chúa thôi, con tìm được hạnh phúc trọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Tân Mão, khang an và hạnh phúc.